Tôi xin phép cho tôi được rước phần lấy cao cao chút, phần linh căn chính chủ của tịnh nguyên về đây. Cái gì cao cao để lên cũng được con, để cho nó gần gần cô chút. Được về đây cho chúng tôi được rớt, mở ra để rớt. Xin cho đôi lời khai thị cầu xin. Đi gần quá được không? Gần quá rớt con, gần quá nó bị nhiễu âm thanh không? Rồi rồi được rồi rồi rồi, mở cửa, mời, đưa ghế, mời. Tôi đã nhìn thấy rồi, xin phép cho tôi diễn tả nhân dạng của cậu. Xin lỗi nha, bởi vì Tịnh Nguyên nó là học trò của tôi kêu bằng ngài, e nó cũng hơi thất lễ. Cậu, tôi tả đây cho Tịnh Nguyên nghe. Tịnh Nguyên đang rất là khao khát được nhìn thấy chân diện mục của phần căn cốt của chính mình. Đây là một cậu nam mà cao dữ lắm, ốm nhôm, ốm như cây tre miễu mà cao đến chừng 1m9. Mà mặc một cái áo lụa màu trắng, mà màu trắng nó đẹp cho đến độ nó ngời ngời như là tuyết soi dưới bóng trăng. Và thắt ngang eo bằng một dải lụa. Và mang đôi hai bằng dải gai. Người thì bằng áo lụa màu trắng, áo trùng trắng dài tới dưới phấp phới dải lụa bên hông. Và khuôn mặt đặc biệt, khuôn mặt này lạ, cô chưa từng thấy khuôn mặt này. Đây là khuôn mặt của một cái người mà không phải là người Trung Đông, không phải người Á Đông, không phải người Ấn Độ, không phải người Trung Quốc như truyền thuyết của bên Đạo Phật. Và nếu nói về phái Võ Đang và Thiếu Lâm thì nó là của Trung Quốc. Nhưng ở đây khuôn mặt này hoàn toàn không phải là khuôn mặt của người Trung Quốc, người Mông Cổ hay là người hay là người Việt Nam hay là người Ấn Độ. Thì lạ lắm, khuôn mặt này là khuôn mặt nam của một khuôn mặt của một người khuôn mặt trái xoan, thanh nhã, thanh tú, khuôn mặt xin lỗi nha, tôi không nhìn thấy được chân diện thật, mà tôi thấy một đôi mắt bị mù, một đôi mắt trắng giả, không thấy đôi mắt. Dạ chính xác đó cô hai, trời đất ơi, đôi mắt bị mù cơ à. Dạ chính xác đó cô hai, đôi mắt nhắm tít lại trắng giả. Thì cô tưởng rằng là ủa sao kỳ vậy, thì bây giờ nói là mắt bị mù trắng giả. Rồi nhưng mà cô hai yên tâm đi, khi mà đạt đến cái trình độ thượng thừa thì mù cũng như sáng, mà sáng cũng có thể như mù nếu là kẻ vô minh cô hai. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Và khuôn mặt ấy rất đẹp trai, rất thanh tú, mũi cao nhưng hai mắt nhắm tít đó. Và rồi thì môi đỏ như son và mặt trái xoan, da trắng như là tuyết trắng. Bàn tay thon mảnh, bàn tay ngón ngồi bút, móng tay nhọn, đôi giày dải bằng dải gai. Rồi, được rồi, tôi đã tả xong. Và hình như tôi đã nói với mọi người rồi, và Tịnh Nguyên cũng biết rồi là cậu thuộc môn phái Võ Đan. Dạ đúng đó thưa cô hai. Con mong nhân đây cũng xin nói để cho các huynh đệ tỷ muội của vị La Pháp, các đạo hữu gần xa biết rằng hai phái tu thuần gốc của nhà Phật đó là Võ Đan và Thiếu Lâm Tự. Nhưng Thiếu Lâm Tự là mặc áo vàng, còn Võ Đan thì mặc áo trắng. Và Võ Đan thì tu theo thần cách, tu theo thần cách luyện võ, luyện chú, luyện phép. Thì ở bên Võ Đan thì luyện chú, luyện phép, bài sơn, hải đảo. Võ Đan thì ra mặt chính danh là đạo sĩ. Còn Thiếu Lâm thì lẩn khuất, giấu giếm, che giấu, giả đò mặc áo vàng của áo hoàng y của Phật, nhưng làm nhiều điều xấu xa và khuất tất. Con xin khẳng định với cô hai điều đó. Còn Võ Đan ăn được, nói được, làm được, chịu trách nhiệm và chánh nhân quân tử, thượng võ, cầu uy, đừng con đừng ồn ào con, thượng phương bảo kiếm, chém trước tâu sau, đi không đổi ngôi, ngồi không đổi họ. Cô hai, chúng con là thuộc về chánh thần, nhưng chúng con vẫn là sát thần. Nhưng sát thần với tinh thần thượng võ khác hẳn với loại thần ở trong bóng tối, giả đò thiện lương trà. Sao mà buồn trách bên kia dữ vậy? Dạ đúng đó cô hai, con chỉ nói về bản chất của sự việc thôi. Cô hai từ từ điều nghiêng sẽ thấy điều con nói là sự thật. Những kẻ mà mang mảnh hoàng y lẫn khuất đầu non gốc núi và đưa bàn tay tạo tác xong rồi trốn dưới ánh mặt trời, dùng quyền phép công năng, dùng binh tướng bài sơn hải đảo, triệt hạ, dùng cô hai, cho con nói thêm chút nữa đi cô hai. Ma trùng độc ở trong người cô hai đó, binh tướng án trong người cô hai, phù chú trấn yểm trong người cô ai đó, thải đều là của phái Thiếu Lâm, thải đều là của Mật Tông Tây Tạng, thải đều là của nhóm người tu theo Nguyên Thủy Phật Giáo. Ủa, tôi thờ giáo chủ của chúng tôi là Đức Bổn Sư. Dạ thưa cô hai, chính vì cô hai tôn vinh Đức Bổn Sư làm giáo chủ của vị La Pháp cho nên họ mới đục nước béo cò đó cô hai. Ủa vậy sao? Dạ đúng như vậy đó cô hai. Và ngày hôm nay con xin phép cô hai ở đây cùng với các chư huynh đệ tỷ muội bốn phương, cùng với các chư vị anh hùng mãi mã độc thân, đơn thân độc mã, cũng như quần quy tụ quần hùng, thải đều theo chính cách mà hành đạo dưới ánh mặt trời. Trên chẳng hổ dưới trời, dưới chẳng hổ dưới đất, chính là chúng con. Môn pháp võ đàng cũng là nguồn cội của Mật Tông, nhưng mà chúng con là những bậc thần tạo tác, chánh nhân quân tử, dám làm, dám đánh, dám giết, dám khai. Không phải là cậu ơi cậu, cậu nói hơi nữa tôi đưa lên người ta giết tôi chết. Cậu ơi cậu. Dạ thưa cô hai, cô hai sợ thì con thôi vậy, nhưng mà con cũng đã nói xong rồi. Bây giờ ở đây con xin cô hai nghe con trình thưa riêng về Tịnh Nguyên. À được rồi, nói suy nghĩ kỹ kỹ nha. Tịnh Nguyên đó là huynh trưởng đấy. Dạ thưa cô hai, con biết chứ cô hai. Nếu tiền căn không tạo nghiệp thì kiếp này không phải chiết giảm phúc phần, là một con người nhỏ con, là một con người bất tài vô dụng, là một con người mà, xin lỗi nha, gia đình tộc tổ trên dưới thảy đều vô đạo. Chỉ có bản thân mình là thấy được chút ánh sáng của bản lai diện mục của Đức Thánh Chủ Thích Ca Mâu Ni. Còn toàn bộ gia đình tộc tổ đều không có. Dạ đúng rồi, bởi vì họ theo đạo khác mà. Đúng rồi đó thưa cô hai. Trời đất ơi, nó chui một con vô ngay cổ họng cô, một con vọ. Ghê thiệt. Ngồi nói đây mà một con mò nó chui thẳng vô cổ họng. Con thấy ghê không? Ngồi trong nhà mà đóng kín cửa nha, không có ở ngoài sân nha. Nó theo, nó rình, nó đánh đó con. Thì là... Xin mời cậu tiếp tục, xin lỗi. Bởi do tiền kiếp tạo nghiệp bị chiết giảm phúc phận, kiếp này phạm tội lưu đày mà lưu đày biệt xứ vào trong ngoại đạo. Cô hai, con mới nói ngoại đạo, con chưa nói tới nữa nha cô hai. Thôi thôi thôi, làm ơn. Được rồi, lưu đày vào trong một gia thế của ngoại đạo, cho nên bây giờ mới ra nông nổi này. Ở trong người hai nguồn cội, một chánh, một tà, một tỉnh, một mê. Và khi nào vui vẻ, hoan hỷ thì là thánh cách, là dễ thương. Khi nào lên cơn lên thì trời không dung, đất không tha, thanh gươm thép chỉ muốn chém trước tâu sau. Dạ thưa cô hai. À được rồi, thì bây giờ về với nhà thờ vị La Pháp 5-6 năm nay rồi, thì tu tập thì bây giờ phát triển thân căn thì mới có được đủ duyên phúc mà tiếp xúc với phần căn cốt. Bây giờ ở đây Tịnh Nguyên xin cho phần căn cốt ngài cậu dạy gì, cậu khuyên gì cho Tịnh Nguyên? Dạ thưa cô hai, không có lời thứ hai nào khác, về mà gánh vác đạo tràng đi, đừng có ra ngoài kiếm tiền nữa. Ở đây cô hai không để cho các bạn thiếu một đồng xu nào. Các bạn cần cái gì cô hai đáp ứng, các bạn không thiếu gì cả. Nhưng nếu mà các bạn bước ra ngoài đời thì các bạn sẽ bị dòng đời lôi kéo, các bạn sẽ bị nghiệp cũ kéo lôi, các bạn sẽ bị tổ tông cửu quyền lôi kéo về để mà đè đầu vào trong cái chiếu lạc đạo. Tôi nói lạc đạo bởi vì anh bạn không phải là người của Thánh Chúa. Tôi nói các anh bạn lạc đạo. Đúng rồi cậu ơi, tôi nhớ Tịnh Nguyên kể mấy lần, có lần Tịnh Nguyên thấy là Tịnh Nguyên có hai cô nữ, xin lỗi nha, tôi không nói chính danh, hai cái người mà đại diện cho cái đạo đó, họ tới họ bắt Tịnh Nguyên, và rồi Tịnh Nguyên trốn chạy thì họ bắt nắm lại, xong họ nhìn trên mặt trên cổ, xong cái họ phán một câu không phải là người của ta, họ buông cho Tịnh Nguyên bỏ chạy. Dạ đúng đó cô hai, Tịnh Nguyên không phải là người của họ, không phải là thánh của họ, và Tịnh Nguyên thoát được họ cũng là nhờ vị Lê Pháp, bởi vì Tịnh Nguyên dòng máu trong người từ ông bà tộc phụ, dòng máu là dòng máu của họ, không phải dòng máu của Phật đạo chính danh. Thế thì bây giờ cậu khuyên gì cho Tịnh Nguyên? Tiền tài như phấn thổ mà nhân nghĩa tự kiên kim, ơn tổ ơn thầy báo đền sao cho trọn. Ta nói lại từ nguồn, cội nguồn gốc ngọn, cậu là người của cô hai sao từ bỏ cho đành. Trở về đi mà đứng giữa trời xanh mà thệ nguyện, đưa vai ra mà gánh vác. Vị Lai Pháp đạo trời từ muôn kiếp trụ ở đây để phát triển thế gian này. Không, nếu không có chúng nhân để kịp đổi dời, thời mạt hạ này cứu sao cho đặng. Thế mà những các người, những tướng tài dưới trướng lại từ bỏ ra đi mà để lại ở nơi này một người cô già sớm tối loay hoay để ta mị đánh tối ngày không buông thả. Thế chị nghĩ nghĩa tình sao trước lấy chi mà trả, bao nhiêu năm nay mà theo tổ theo thầy, bây giờ ra ngoài đường kia mà tưởng làm con đại bàng mà bay ở trên mây, đâu biết được cái chân này bị xích, chân bị xích bởi là lời nguyền thuở trước, chân xích rồi bởi nguồn cội bỏ quên. Hãy về đây dưới trướng giữ đền thiên mà đưa vai gánh cội nguồn tông tổ, để rồi dịch chuyển tất cả bằng tấm lòng người có đạo, để rồi ngày mai đây làm rạng rỡ tông môn, để rồi ở đây dưới trướng hội quần hùng đem tất cả những tài năng về phó hội. Vị Lê Pháp là đạo trời cát cõi, tại sao bỏ rài để cho người cô này phải thê thảm chốn trần sang. Ta nói đây khuyên chỉ có một con đường, hãy trở lại mà chuyển dời đạo pháp. Người cô này về hưu trong thoáng chốc, chẳng bỏ ai cho dù là kẻ trước người sau. Thế thì tại sao các bạn không trở về ở cõi trần lao, đưa đôi vai ra gánh gia tài mà người cô để lại, để ngày mai đây dưới gầm trời này rạng một trời mông muội, sẽ có ánh trăng vị Lê Pháp thịnh hành, sẽ có một ngôi đền lẫn khuất giữa rừng xanh mà chiều lòn dắt chúng. Dạ thưa cô hai, khoan cậu ơi, cậu khuyên Tịnh Nguyên rồi, cậu có lời khuyên nào nữa, cậu có chỉ giúp tôi một chút gì đó không? Nhờ thôi tôi không dám nói nữa, tôi biết rằng không một ai được phép. Khi tôi kêu thằng Thí Thiên Tướng đem binh tướng về cứu, dạ thưa mẹ con không được phép. Kêu thằng Thiên Tướng của ông Đỉnh, dạ thưa mẹ con không được phép. Cô bị chặt tay chặt chân hết rồi và để làm chi không? Để ép tụi con, những cái tứ trụ phải tìm về để mà gánh vác đạo tràng. Là con đó, là hoàng đó, là tịnh giang đó. Mà bây giờ giang nó chịu lãnh vị lễ pháp rồi. Còn ở đây con gánh, con buông con đi. Còn anh hoàng thì tịnh, tịnh quang thì cô không cho về. Bởi vì tịnh quang còn vợ, còn con, còn bổn phận và còn trách nhiệm. Còn con thì không vợ, không con, giang không vợ, không con. Nhưng mà giờ thì giang nó chịu gánh trang web, trang, trang vị lễ pháp rồi. Còn nhà thờ không ai gánh. Ngặt nổi thằng Đỉnh, nó không đủ tư cách để chấp trưởng. Bởi vì nó là một thằng thiên tướng có tội bị đi đài. Và bởi vì nó và mấy chi hai đứa đã vướng với nhau cái nghiệp nợ tình ở cõi trên xuống đây phải thành chồng thành vợ, cho nên chúng nó không thể nào đứng ra đại diện mà để gồng gánh vị lễ pháp. Và nếu đại diện để gồng gánh vị lễ pháp thì chẳng khác nào cái chủ trương là quân tướng truyền đời đời cha sang đời con để mà gánh gồng tất cả, rồi đời con sang đời cháu, thì còn gì là pháp đạo giữa cõi trần sanh. Pháp đạo giữa cõi trần sanh này nó là một cái pháp đạo mà kẻ anh hùng thì tìm về dưới trướng và kề vai nhau mà gánh nghiệp quân thần. Cho nên là thằng Đỉnh nó không thể nào là một người chuyên chú của vị lễ pháp để chịu trách nhiệm bất cứ một trách nhiệm nào. Nó chỉ chịu trách nhiệm gia đình nhỏ của nó thôi. Thì người cô này không còn có một cái lực nào phò trì gia hộ thì pháp đạo sẽ tiêu vong. Vậy đó thôi. Ủa nãy giờ ai nói chứ không phải cô nghe. Ai nói vậy? Dạ thưa cô hai, con nói chứ ai cô hai. Cô hai, con chỉ nói thế thôi, rồi tự Tịnh Nguyên muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ Tịnh Nguyên nó hứa với cô hai. Lời hứa là lời hứa. Thế lời hứa đó có bằng lời thề lúc vào lúc gia nhập pháp môn vị lễ pháp không? Tịnh Nguyên, lời hứa với một người bạn, lời hứa với một người yêu, lời hứa với một người người anh ở ngoài đời, trong một cuộc vui bên bàn tiệc, hay là trong một cái công việc, lời hứa với một người có nghĩa tình đãi ngộ Tịnh Nguyên trong một thời gian, Tịnh Nguyên coi nó trọng hơn lời hứa của người cô đã dìu đỡ Tịnh Nguyên suốt 5-6 năm nay. Sao Tịnh Nguyên đi ra ngoài, Tịnh Nguyên kiếm được đồng tiền nhiều, Tịnh Nguyên vui cười với 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu Tịnh Nguyên kiếm được, Tịnh Nguyên quên cái bát cơm cửa thiền. Và với những con người lầm lũi chốn cao nguyên này mà bỏ rời đi đành sao Tịnh Nguyên? Tôi nói đó Tịnh Nguyên, bạn nghe đi. Và lời hứa ư, cô hai nói rằng lời hứa với người huynh kia ư, cô hai lầm rồi. Sự thật chưa phải như vậy đâu, con không dám nói nữa đâu. Thôi, ngừng lại ở đây đi, đừng có nói nhiều. Bởi vì tôi đang rất vui vẻ mà tôi mong rằng tôi đưa cái file này lên cho các huynh, các đệ thảy đều tường lãm. Có mấy khi nào mà một cái thể trần xác mà tiếp xúc được với một phần căn cốt đâu cậu. Đây là một diễm phúc có 102, 100 người chưa có được 10 người, nghe cậu. Mặc dù ở vị lai pháp này cái chuyện tiếp xúc với phần căn cốt nó nhiều lắm, nhưng mà chưa chắc được 10 người trong 100 người. Thì bây giờ hôm trước khi mà Tịnh Nguyên về đây thì tôi thấy mặt Tịnh Nguyên đầy thần cách. Tịnh Nguyên nó nhào ra, nó gánh tất cả từ A tới Z trong mấy tháng nay. Thì bây giờ tự dưng cái tôi thấy, ủa, bữa đi thần cách mất tiêu rồi, bây giờ thánh cách ra mặt. Mà thánh cách đó, ngày đầu tiên khi Tịnh Nguyên về nhà thờ vị lễ pháp, tôi bảo rằng Tịnh Nguyên là một cậu nam thánh rất dễ thương nhưng có tội bị đi đày. Nhưng về sau này tôi mới biết là Tịnh Nguyên còn một căn nữa là thần cách, mà thật căn thần cách cao hơn căn thánh cách nhiều lắm. Thánh cách chỉ là một thánh nhỏ, một thánh trung, còn thần cách này thì tài ba lỗi lạc, quyền bính ngợp trời. Thì sau này khi mà thấy về thần cách về thì Tịnh Nguyên nó gánh vác một mình, nó đánh đông dẹp bắc, nó lo trọn vẹn mọi chuyện. Bây giờ nó thấy ổn chuyện, nó định trở về Sài Gòn. Đương nhiên rằng nơi đó có bạn có bè, nơi đó có huynh có đệ, nơi đó có niềm vui, nơi đó có niềm quan lạc của những cuộc vui của bè bạn. Tôi không trách gì cả. Con người sống ở cuộc đời mà nhất là một nam nhân thì nó đâu dễ dàng gì mà lánh xa trần thế được. Thì bây giờ tôi thấy tự dưng tôi thấy thánh cách về, nó ủa sao ngộ vậy, thần cách đi mất, thánh cách về mà về mới được có nửa tháng thôi. Thì tôi dòm trời ơi cái mặt con bây giờ ghê quá, cái phần nào án của con ghê quá, được có 3 4 5 ngày. Thế thì bây giờ đi mất rồi thì tôi chính tôi bảo tịnh nguyên là khi người cô này quá sức bi thảm rồi, bi khi mà tà nó đánh sống không bằng chết mỗi ngày mỗi giờ, thì tôi bảo tịnh nguyên là thắp hương lên xin cha xin mẹ và xin cho vị thần cách chính chủ của con về để bảo trợ con, đừng để rồi con lại ngã. Bữa nay cô nhìn mặt con, cô ghê quá rồi, cái phần âm phần tà nào vào trong con bi thương thảm khổ mà. Thì tịnh nguyên làm xong cái là đổi liền tức thì và phần thần cách về ngay tức thì, quỳ lại cha mẹ. Tôi rất mừng bởi vì với lời kêu gọi của người cô này, thần cách ngay lập tức tìm về, chứng tỏ cái tấm lòng có lòng của cậu đối với tôi, đối với đạo vị Lai Pháp. Và tôi tạ ơn cậu vì lực hỗ trợ của đã giúp đỡ cho tịnh nguyên lâu nay để gánh đỡ đạo tràng, gánh đỡ pháp đạo. Được rồi, cậu còn lời nói nào khuyên nào cho tịnh nguyên, tịnh nguyên hỏi gì nữa không,
Cô cho con nói một chút.
nói đi.
Tự nhiên nay xưa là nam như trượng phu, một lời hứa như dao chém đá, hứa là phải làm, nhưng ngày hôm nay tự nhiên chấp nhận hứa phải thất lỗi với người anh người em ở ngoài đời. Tự nhiên sẽ bỏ lời hứa với người anh, chấp nhận cái lỗi với người anh đỡ phùng về cho thanh pháp, nhưng với điều kiện tự nhiên đi vào đây gánh vác đạo pháp hỗ trợ cho cậu hai một lần hóa giải và được đạt được 100%. Cậu hãy ta hết quyền bính cậu lên cho tôi,
bạn không có cậu đâu, người ta lớn hơn
cô
mình.
phải trở lại bình thường cô phải trở lại bình thường tôi mới ứng cứu cho cậu được, trong khi tôi dùng hết quyền bính và công năng cha mẹ trao cho tôi, tổ thầy trao cho tôi, nhưng cô vẫn bị đau. Tôi thấy nhục lắm, rất là nhục, và không có động lực để nào đỡ mà làm nữa. Tôi rất là nhục. Bởi vì sao? Tâm quyết sự hy sinh bỏ ra không đạt được mục đích nào. Thứ nhất là cho cô được bình yên. Tôi hay xót xa lắm nhưng mà không thể cứu được cô hai. Bởi vì sao? Quyền bính và công năng của một vị thần tạo tác chưa thôi trả hết cho sắc trần của tôi. Tôi chấp nhận cứu cô hai bằng mọi giá. Tôi phải đổi cơ kẻ thân mạng của sắc trần này, xem như cấp đức cô tận nhường sắc trần này trả hết cho 3 phần căn thánh cậu đạo sĩ và hồn tử của đứa bà căn, và sắc trần này chấp nhận lưu lạc chỉ vì cứu một người. Nếu cậu làm được điều đó, tôi sẽ ở lại đạo tràng đỡ mà phụng lịch cho thánh pháp hết kiếp. Cầu xin cho mẹ ngô cao minh chứng, cầu xin tổ thầy tiền kiếp và hiện kiếp minh chứng.
Không,
còn chấp nhận ở lại,
tôi không làm được điều đó. Tại sao cậu có biết không? Bởi vì
tại
pháp đạo đang trong cái thời gian thử thách nghiệt ngã cho tất cả mọi thành viên. Một con người đến một thời gian rời bỏ ra đi chẳng luyến tiếc, hai con người, ba con người, rồi cậu bảo rằng bây giờ hãy cho cậu tất cả quyền bính và công năng. Cậu ơi, nếu cậu có tất cả quyền bính và công năng thì những người kia là đồ bỏ sao cậu? Tất cả đều tài ba lỗi lạc và tất cả đều đã phản bội sư môn, tất cả đều không nhớ được lời thề khi gia nhập đạo, tất cả từ bỏ người cô này, một mình cậu không thể thay đổi được tứ trụ. Cậu đừng đòi hỏi một cái sự việc mà ngay đến Thượng Đế cũng không thực hiện được. Hiện tại bây giờ nếu các bạn cùng với nhau đặt đó cái huy hiệu mà bạn Hoàng Giang làm huy hiệu vị Lai Pháp với mấy cái bàn tay mặc áo trắng mà đặt lên, bằng tay này đặt lên bằng tay kia. Cậu ơi, có 4 cái trụ thì mới xây được một cái điện thờ, chỉ có mình cậu đòi làm chùa một cột hả cậu? Tôi không thể làm được điều đó, ngay có Thượng Đế cũng không thể làm được điều đó. Mà sự hy sinh của người thứ nhất để mà chứng tỏ cho người thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, thứ 10 rằng hãy quay trở về và dựng pha lại pháp đạo để trung hưng pháp đạo đi. Bởi vì nếu không có chúng ta thì pháp đạo sẽ tiêu vong. Bởi vì không có những vị thần tướng thì bà, cái người mà mẫu, có lệnh mẫu có cỡ nào đi nữa, có là ngai hoàng mẫu thiên trào đi nữa thì xin lỗi cậu nha. Có là gì ở giữa chốn ba quân mà tên bay đạn lạc có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, khi mà cái gót hài nhung chưa từng dẫm lên bùn bụi nhân gian, khi mà cái sự hy sinh của người cô này 40 năm chân trần đi trên đất mà không có tiền hô hậu ủng. Vậy chứ xe tứ mã để làm gì? Vậy chứ quân hai hàng để làm gì? Vậy chứ tướng đi tiền trảm hậu tấu, tiền quân hậu quân để làm gì? Là để bảo trì cho cái xe loan chở mẫu hoàng, nghe chưa? Còn nói chuyện là một viên tướng mà xông pha trận mạc, thinh xin lỗi nha, họa chỉ có Lê Lai cứu chúa. Lê Lai có mặc áo vua thì mới qua được chốn địch quân, để cho địch quân xé xác, nghe chưa? Là tức là xác thân phải ngã xuống để đánh đổi sự tồn sinh của đức vua. Còn cậu à, cậu có chấp nhận ngã xuống cho người cô này vĩnh viễn về ngôi hay không? Người cô này đâu có muốn về ngôi đâu. Cậu nói điều đó tôi không bằng lòng, cậu nói sai rồi. Mà là cậu hãy hy sinh và cậu hãy chứng tỏ cho tất cả các huynh đệ gần xa thấy rằng một bàn tay thêm một bàn tay nữa, thêm một bàn tay nữa để mà gánh vác đạo trời. Và nếu vị Lê Pháp có tồn sinh qua muôn nghìn đời kiếp nữa, hoặc chỉ ngày mai này, là cô hai sẽ đem tất cả các tượng đài mà thảy trôi xong, thì tội này tất cả các bạn thảy đều lưu danh thiên cổ, nghe chưa? Còn nếu mà bây giờ cô hai có giữ được vị Lê Pháp, cô hai đã hy sinh tạo ra vị Lê Pháp 41 năm nay, mà nếu các bạn không nối bước của tổ, của thầy, của sư mẫu để mà giữ gìn pháp đạo thì tội này của các bạn, bao nhiêu năm hy sinh của người cô để đào tạo nên những bậc tướng tài của vị Lê Pháp để đem ra làm trò hề ở ngoài phố hay sao hả cậu? Mà đương nhiên là cái người mà khai quang lập ấp, cái người mà gánh vác phò trì, cái người mà chịu trách nhiệm cao nhất là cậu trong thời điểm này. Và nếu cái trách nhiệm của cậu, cái sự cống hiến của cậu đáng 10 thì cậu ơi, nó đã bia đá danh đề đã 10, gấp 10 lần rồi đó cậu. Cậu chỉ có điều là cậu chưa thấy, cậu đòn còn mang trong người trần xác vô minh, cậu còn mang trong người những mơ ước, ước mơ chưa được đạt thành, cậu còn đang mong rằng với tài năng, với quyền bính của mình phải đi năm châu bốn bể để mà cho chúng sanh nể phục. Cậu ơi, cậu biết một điều rằng cái nhà thờ vị Lê Pháp này cần những vị tướng tài thì mới đứng được. Nếu không còn tướng nữa thì bà sư mẫu này đem dùi xuống bùn nhơ rồi cậu. Tôi nói lại như vậy, cậu hy sinh rồi khác, người khác sẽ tìm về. Còn nếu người khác ai tìm về thì công đáng 10 thì đã trọn 10, công đáng 3 thì chỉ được có 3. Còn tất cả những con người phản bội sư môn, tất cả những con người đã từng xem thường pháp đạo, cậu cũng thừa biết rồi, còn ai ở lại được trong pháp đạo nữa hay không? Cái sự sàng lọc của vị Lê Pháp là sự sàng lọc nghiêm khắc nhất mà công bằng nhất, để cho tất cả công ra công, tội ra tội, và gieo nhân nào thì gặt quả nấy, và gặt ngay hiện tiền, gặt ngay trong thời điểm hiện tại, gặt ngay trong pháp đạo, gặt ngay giữa chốn thiền môn kia kìa cậu à. Cậu thừa biết điều đó mà. Thôi tôi không muốn nói nữa, bởi vì cô hai đang rất mệt. Con còn nói gì nữa không?
Rồi, ngày hôm nay tự nhiên con, cậu xin cho mẹ ngôi cao minh chứng cho lời cậu xin cho con chấp nhận bỏ lời thờ sắc đá với người anh, với người em đó mà trở về vị là pháp, mà gánh vác cho đạo trời, gánh vác cho đạo của tổ, của thầy tiền kiếp cũng như là hiện kiếp. Cậu hãy phò trì cho tôi cũng như là phò trì cho cô
500 thiên binh,
tôi ơn cứu cho người cô, cậu phải chấp nhận.
Con hỏi coi, hỏi coi ông có bao nhiêu binh?
Đạt được kết quả 100%.
À, con có chuyển binh chưa? Con có đem đưa binh đi đâu chưa? Có giải binh chưa?
Con ở trong miếu mà.
Binh của ông thần á.
Bình của thằng con không biết nữa.
À, rồi rồi, con hỏi, con hỏi, okay, con hỏi.
Bình của thằng Cách ở đâu xin cậu thông báo cho tôi. Tôi không biết là đang ở đâu.
Tôi 2.300 binh tướng. Cậu có bằng lòng nhận binh tướng của tôi về với cậu không?
Chấp nhận.
Cậu chấp nhận thì
nhưng
cậu
với
hành
điều kiện,
lễ chấp nhận và
chấp nhận với điều kiện khi ứng cứu cho cô bị lệ pháp phải đạt được 100% đối với phòng
đừng
bị đau và chú ý hơn.
không được nói đâu. Cô đang bị trong cái mùa là phải thử thách mà giống như tụi con vậy đó. Thì bây giờ nếu bây giờ tịnh nguyên hành lễ, cúng cơm hành lễ, rước 2.700 binh hả? Về với mình cộng với 500 thiên binh của Thiên Trào. Không, nếu thế thì xin tiễn trả 500 binh, 2.700 binh này xin cha mẹ cho chấp chưởng binh của căn cốt. Nếu hết một kiếp này tịnh nguyên đưa nó đi được, binh tướng đi theo con đường chánh pháp thì tất cả cùng rạng rỡ chính danh. Còn nếu tịnh nguyên làm sai, tịnh nguyên đem binh tướng ra mà làm bậy thì tịnh nguyên tội này tịnh nguyên gánh chịu một mình. Tịnh nguyên sẽ lập thệ phát nguyện và nhận binh tướng để gánh vác công cuộc đại tạo, cải tạo vị lễ pháp, tiếp tục dương cao ngọn cờ vị lễ pháp để mà ứng cứu quần sanh. Tịnh nguyên có bằng lòng như vậy không?
Là chọn một trong hai hả cô?
Con sẽ cúng cơm và con rước 2.700 binh của ngà của phần căn của con về, và con nó hai hai loại không nên. Con tiễn, con xin trả cha mẹ, tiễn trả cha mẹ 500 binh, con điều 2.700 binh thiện chiến. Con nên biết đây là binh thiện chiến, nghe chưa? Dưới trướng của vị thần và đã được thiện chiến, có nghĩa là được đào luyện theo pháp đạo, theo quyền phép và công năng của vị thần đó, là binh của chính con. Thì nếu con nhận thì con phải lập lời thề rằng nếu hết một kiếp này con đem binh tướng mà đem tạo ác nghiệp mà không có, thì con sẽ chịu tội tất cả không liên quan tới binh tướng của con. Còn nếu mà cho con quyền năng công năng thì để con gánh vác, thì con nguyện sẽ đứng ra gánh vác làm trụ cột để mà dựng lại kỳ đài vị lễ pháp. Con chấp nhận như vậy không? Con chấp nhận thì nấu cơm cúng và rước rước phần căn cốt của ngài đạo sĩ về và rước binh tướng về với con, và tiễn 500 binh cho họ ăn và xin cha mẹ cho tiễn để về. Cái này là con có quyền tự mình làm, bởi vì đó là binh tướng của phần căn cốt, và phần căn có đồng ý trao thì con mới được nhận. Và con nhận, nếu con đem phần căn đó mà tạo nghiệp thì tội này con sẽ gánh gấp 10, gấp trăm không liên quan đến linh căn. Con sẽ lập lời thề như vậy, đồng ý chưa? Rồi, nếu như vậy thì từ từ tính, rồi nấu cơm, nấu đồ cúng đi, rồi tính sau nha. Được rồi, cậu ơi, tôi tạ ơn cậu nhiều lắm. Nếu sự thật, tôi vẫn đương nhiên, tôi không hề muốn rằng bao nhiêu tâm huyết của tôi và của các đấng, của cha mẹ ngôi cao, chủ tổ, của thầy mà bị mai một để mà buông bỏ tất cả thì nó đau đớn lắm cậu. Tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của tôi, bây giờ là một lão bà tóc trắng. Thì tôi vẫn muốn rằng các con, các cháu, các môn đệ của tôi, chúng nó giữ được nếp nhà, chúng nó giữ được nhiền mối di truyền và chúng nó giữ được ngọn kỳ đài của vị lễ pháp. Được rồi, tạ ơn cậu. Cậu đi được chưa? Dạ thưa cô hai, con chào con đi. Chào bạn, tôi chờ. Chào. Đó, đó, đó. Rồi thôi nha con, nghỉ nha. Nó
xuống đi, buông xuống đi, đừng nhắc lên chi nữa. Đời như mây bay gió thoảng thôi mà, vọng niệm như cơn gió kia lần lượt vào ra, chờ để sao tung ngôi nhà tâm thức. Trời người hợp nhất, sao để ta thành kẻ bất toàn. Qua vì nghìn năm gan đúc khơi trong, một thoáng gió giông đã tan thành cho bụi. Vì Bồ Tát để lại trái tim mình cho vỡ niềm đau. Cứ người ca đi ngàn trước với ngàn sau, cho đời biết sự bia đá bề vàng vinh chu, bia cùng đau khi gió loạn mưa cuồng. Sao con người sau trước chẳng cần phân hơi cái tôi chờ chờ tựa đá. Mình là tất cả, mặc cho đời rung lắc vần xoay. Buông xuống đi cho nhẹ gai trần ai, đừng bám chấp vào ngọn lửa tam độc, để sân hận trở thành cơn lốc đốt cháy ngọn nguồn chân lý. Buông xuống đi đêm phán xét gần kề. Thank you.